chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, mày đây là một bệnh ngoài da phổ biến ở trẻ em và người lớn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nguyên nhân thường gặp dẫn đến nổi mày đây mà mọi người cần phải biết để đề phòng căn bệnh này. Mày đây có hai loại mày đây cấp tính, biểu hiện đột ngột ở bất cứ vùng nào trên cơ thể, thể hiện qua những vết sừng phù nề, ngứa dữ dội, cơn xảy ra trong vài phút hoặc vài giờ, rồi lặng, hoặc là từng đợt kế tiếp nhau. Trong cơn mề đay, có thể kèm theo sốt cao, nôn mửa, đau quặn bụng, khó thở. Còn đối với mề đay mãn tính, đó là tình trạng nổi mề đay kéo dài trên 8 tuần, không kể nhiều hay là ít, có khi ngắt quãng nhiều ngày, có thể gặp ở các dạng khác nhau. Triệu chứng của mề đay là những mảng phù màu hồng hoặc là đỏ nổi trên mặt da, kích thước và số lượng thay đổi khác nhau, có thể ở bất cứ đâu trên da khi mề đay khỏi, không để lại dấu vết gì. Và sau đây là những nguyên nhân chính dẫn đến nổi mề đay. Đầu tiên đó chính là do di truyền. Di truyền chiếm 40% nguyên nhân gây nên bệnh dị ứng nổi mề đay. Nếu trong gia đình có người thân bị mắc bệnh nổi mề đay, thì những thế hệ sau có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn, đó là do cùng cơ địa. Thứ hai đó chính là do nhiễm khuẩn ký sinh trùng. Các loại vi khuẩn, virus ký sinh trùng trú ngụ và xâm nhập vào cơ thể cũng có thể gây ra nổi mề đay. Do đó, khi nhận thấy dấu hiệu nổi mề đay, ngứa, thì chúng ta cần phải chú ý xem mình đã bị nhiễm các loại dung như là dung kim, dung đũa, dung lương, dung chỉ, sán hay không. Hoặc là những người bị nhiễm virus, viêm gan B và C cũng có nguy cơ gặp phải các cơn nổi mề đay, mẩn ngứa. Thứ ba đó chính là do dị ứng thuốc Tây. Hầu hết các loại thuốc Tây điều trị bệnh như là các loại kháng sinh, thuốc giảm đau, kháng viêm, gây mê, thuốc trị đau nhức xương khớp, thuốc ngừa thai, thậm chí là cả vaccine đều có thể có những tác dụng phụ như là dị ứng mẩn ngứa. Bệnh mề đay có thể xuất hiện ngay sau lần đầu mà chúng ta dùng thuốc hoặc là cách đó từ 5 tới 10 ngày. Thứ tư đó chính là do thực phẩm. Thực phẩm là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên bệnh mề đay, mẩn ngứa. Do hiện tượng cơ thể phản ứng với các thực phẩm dễ gây dị ứng như là các loại hải sản, sò, tôm, cua ghẹ, thịt đỏ, sữa tươi, ô mai hay là bia rượu. Để nhận biết được nguyên nhân nổi mề đay mẩn ngứa có phải là do thực phẩm hay không, chúng ta nên chú ý tới những thời điểm sau khi ăn các loại thực phẩm kể trên. Cần phải nhớ rằng những thức ăn thông thường nhất, lành mạnh nhất cũng có thể gây nên bệnh. Ngoài ra, các chất phụ gia cũng là những tác nhân phổ biến gây nên bệnh nổi mề đay. Chúng có thể là chất tự nhiên như là các men, con giấm hoặc là chất hóa học dùng để bảo quản và nhuộm màu thực phẩm. Thứ năm đó chính là do thời tiết. Thời tiết đột ngột, thay đổi từ nóng sang lạnh khiến cho cơ thể chưa kịp thích ứng, dễ bị dị ứng gây nên nổi mẩn đỏ. Ngoài ra, môi trường ô nhiễm cũng có thể là nguyên nhân làm cho làn da trở nên yếu và dễ gặp phải những tình trạng dị ứng ngứa. Thứ sáu đó chính là do gan bị nhiễm độc. Gan bị nhiễm độc sẽ không thực hiện chức năng lọc hoặc là đào thải chất độc ra ngoài. Khi các chất độc bị giữ lại trong cơ thể sẽ có nguy cơ mắc bệnh mề đay, mẩn ngứa, nổi nhọt rất cao. Và cuối cùng đó chính là do các bệnh hệ thống. Những người mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống, u ác tính, cường giáp trạng thường bị nổi mề đay kết hợp với nhiều triệu chứng khác của bệnh. Kính thưa quý vị, ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như là áp lực cọ sát do quần áo bó chật, do thói quen uống ít nước mỗi ngày khiến cho da khô, các chất độc trong cơ thể không được lọc qua các hệ thống bài tiết cũng có thể khiến mề đay có nguy cơ xuất hiện.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Tạ ơn Đức Chúa Trời, chúng ta lại có được cơ hội hầu chuyện nhau. Hôm nay chúng ta nhờ cậy ơn của Chúa soi dẫn để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đề tài vấn đề không phải là thêm đức tin. Thưa quý vị và các bạn, một nữ nhân Cơ Đốc kia muốn đi du lịch tại Trung Đông để viếng thăm quốc gia Israel là nơi gọi là đất thánh. Nhưng bà cũng muốn biết chắc rằng Đức Chúa Trời có lấy làm đẹp lòng về chuyến đi của bà hay không. Nên bà mong đợi một dấu hiệu nào đó để bà có thể biết chắc chắn. Bà chuẩn bị mọi điều cần thiết cho chuyến đi, và tối hôm ấy bà đi ngủ sớm để sáng hôm sau lên đường. Bà thầm nguyện rằng nếu bà sẽ thức giấc dậy đúng vào lúc kim đồng hồ chỉ vào số 7:47, rồi bà xem vé máy bay của bà cho biết rằng chuyến bay phản lực hãng hàng không Boeing 747, thì bà tin chắc chắn rằng đó là dấu hiệu mà Đức Chúa Trời đã sáng tỏ cho bà biết sẽ ban phước cho chuyến đi của bà. Một năm chấp sự tại một hội thánh nọ, ông rất mong muốn để trở thành một vị mục sư, nhưng ông không muốn đầu tư những năm vào thần học viện. Tôi không biết Đức Chúa Trời có chấp thuận cho ông để mua bằng cấp thần đạo giả tạo trên mạng lưới hay không, nhưng riêng ông chấp sự này, ông đã dựa vào câu kinh thánh của Phúc Âm Tân Ước, sách Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 13 có chép rằng những chấp sự phục vụ tốt được kính trọng, và nhờ vào lòng tin Chúa Giêsu cứu thế nên càng thêm vững vàng khi đến gần Đức Chúa Trời và mạnh mẽ rao truyền Phúc Âm. Ông chấp sự này căn cứ vào câu kinh thánh trên đây, ông cho đó là ý muốn của Chúa để ông có thể trở thành một vị mục sư. Thưa quý vị và các bạn, những ý nghĩ tốt ở trên đây của những người mong muốn tìm kiếm ý muốn của Chúa làm cho tôi nhớ đến các môn đồ trong thời của Đức Chúa Giêsu. Họ xin Chúa cho họ thêm đức tin. Thật ra trong sách Luca đoạn 9, Chúa Giêsu đã trang bị cho họ đầy đủ quyền năng để làm phép lạ, chữa bệnh, trừ quỷ và truyền rao sứ mạng của Chúa trước khi Ngài sai họ đi. Thế mà ở đây họ còn muốn có thêm đức tin. Chúa có ban thêm đức tin theo lời yêu cầu của họ chăng? Chúng ta hãy lắng nghe Phúc Âm Tân Ước sách Luca đoạn 17 câu 5 và câu 6 có chép như sau: các môn đồ thưa với Chúa rằng: xin thêm đức tin cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu các ngươi có đức tin trọng bằng hạt cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng: hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời. Thưa quý vị, vấn đề sự thật ở đây là gì? Không phải là thiếu đức tin. Không cần phải có nhiều đức tin để có thể được cái sự khích động mạnh mẽ hay để làm được công việc một cách tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng là sự dấn thân, lòng cương quyết ân bền đó và ý chí để có thể nhìn thấy cuối đoạn đường của mình đi. Vào thập niên 1940, Bucky Welch, một cầu thủ football tại tiểu bang Ohio, chiều cao của anh là 5,6, nặng 160 pound. Khi anh trình diễn lần thực tập đầu tiên, huấn luyện viên rất là làm ngạc nhiên vì anh quá nhỏ con, không thể thủ vai hậu cận được. Sau giờ thực tập, huấn luyện viên bảo anh Bucky rằng ông không thể nào cho anh tham gia được. Nhưng hôm sau, anh Bucky vẫn đến với đồng phục của đội để thực tập. Huấn luyện viên thấy vậy và đến nói với anh rằng: tôi đã bảo với anh hôm qua rằng tên anh đã không còn trong đội nữa. Người anh quá nhỏ, địch thủ sẽ quật ngã anh một cách dễ dàng. Với một giọng cương quyết và cứng rắn, Bucky nói: thưa ông huấn luyện, với sự tôn trọng quy luật chung, dầu ông hay bất cứ người nào khác không thể nào ngăn cản tôi đấu banh cho trường của tôi được. Huấn luyện viên nghe và lấy làm kinh ngạc, liền cho phép anh Bucky tham gia trong đội. Bucky đã trở thành một cầu thủ hạng nhất trong toàn đội. Anh rất là nhanh nhẹn, sát phạt, đôi chân vững chắc, mỗi cú đá vừa mạnh vừa chính xác và luôn luôn làm chủ quả banh một cách tuyệt vời. Trong trận tranh tài thứ ba trong mùa, trong khi đội banh trong thế thủ, huấn luyện viên cho Bucky nhập cuộc. Không bao lâu, anh ta làm chủ quả bóng cho đến cuối trận đấu, và kể từ đó Bucky dẫn đầu trong mỗi trận đấu. Mùa bóng đá năm sau, Bucky cao thêm được 5,8 và số cân lên được 168 pound. Cũng trong mùa đấu đó, ở tại Ohio đấu với đội USC vào ngày 1 tháng 1 năm 1950, trong đội banh của USC có cầu thủ hậu vệ với số cân nặng 240 pound và chạy nhanh nhất trong cả nước, Bucky được chỉ định kèm chân cầu thủ hậu vệ khổng lồ này. Và cầu thủ khổng lồ không bao giờ tiến lên được một gia, Bucky đã tung vào phía sau mỗi lần anh được banh, và đội banh Ohio chiến thắng trong khi cầu thủ khổng lồ kia tức giận. Với sự dấn thân, lòng cương quyết và ý chí, thưa quý vị và các bạn, cầu thủ Bucky đã đem lại chiến thắng một cách vẻ vang trong mọi trận đấu. Về phương diện đời sống tâm linh của chúng ta cũng thế ấy. Chúng ta phải có tinh thần dấn thân thật sự, làm cương quyết và kèm với cái ý chí bền đổ cương quyết. Ta hãy nghe Đức Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm Luca đoạn 17 câu thứ 6: nếu các ngươi có đức tin trọng bằng hạt cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng hãy nhổ đi mà trồng dưới biển thì nó sẽ vâng lời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta chỉ sử dụng cái đức tin mà chúng ta hiện có ở hiện tại, chúng ta hành động với lòng cương quyết, sự dấn thân, chúng ta sẽ làm được nhiều việc cho chính mình, cho Chúa và cho những kẻ xung quanh chúng ta. Vấn đề kế đó là gì? Là thiếu sự dấn thân phụng sự sẽ làm cho cái đức tin của chúng ta càng ngày càng yếu đuối. Đức Chúa Giêsu phán trong sách Luca đoạn thứ 17 câu 7 đến câu 10 như sau: ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Trái lại, há không biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sao ngươi sẽ ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Ông John Deere đã nói về một người bạn của ông bị ung thư đã chết trong mấy năm vừa qua. Nữ nhân này thích hoạt động ngoài xã hội. Bà đã hoạt động trong hai họ đạo tại Long Island ở New York, và bà rất được quan hệ trong nhiều công việc hữu ích, bao gồm cả sự đấu tranh để hủy bỏ án tử hình và vũ khí nguyên tử. Trước khi bà chết, bà đã nói với vị linh hướng của bà rằng: thưa linh mục, tôi đã nhận ra ý nghĩa của đời sống. Vị linh mục hỏi rằng: thật sao? Bà thưa rằng: khi còn trẻ con và thiếu niên, bạn phục vụ. Khi bạn 20 tuổi và bắt đầu đời sống và có gia đình, bạn phục vụ. Khi bạn 30 tuổi và 40 tuổi, bạn phục vụ. Khi bạn đến tuổi trung niên, bạn phục vụ. Khi bạn 60 và 70 tuổi và bắt đầu hưu trí, bạn phục vụ. Khi bạn được 80 tuổi và bắt đầu xuống dốc, bạn phục vụ. Khi bạn đau ốm, bạn phục vụ. Khi bạn sắp chết, bạn phục vụ. Và vào ngày cuối cùng bạn chết, bạn cũng phục vụ. Thưa quý vị và các bạn, cả một cuộc đời phục vụ quả là một đời sống đầy ý nghĩa, mà thái độ phục vụ lại còn rất quan trọng hơn. Không ồn ào, không náo nhiệt, lắm khi chỉ được thừa nhận chút ít và không có nhiều vinh dự. Chỉ khi nào được đối diện với Chúa Giêsu sẽ nghe lời khăn tạng tuyệt vời của Chúa rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sống một cuộc đời phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân và phục vụ một cách tính đáng cho cuộc sống của mình thật có ý nghĩa vô cùng. Điều thứ ba là chúng ta phục vụ Chúa vì Ngài là Đấng đã phục vụ chúng ta. Có nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay tìm kiếm công việc làm để được vào thiên quốc. Thưa quý vị, điều đó không đẹp lòng Chúa chút nào cả. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này, Ngài đã làm cái phận sự đó để trả giá cho chúng ta rồi. Chúng ta hãy xem lời của Chúa phán dạy trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 9 câu 10: ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta để chúng ta làm theo. Tại tiểu bang Minnesota có một hội thánh nọ. Trong hội thánh này có một số nam giới tín hữu. Họ có một công vụ chăm sóc cho anh Bob, vì người tín hữu này đã bị bệnh thoái hóa xương trầm trọng lắm. Mỗi buổi sáng, một vài người trong nhóm tín hữu nam giới đến nhà anh Bob nấu cơm trưa cho anh ăn và đẩy xe lăn vằng vằng trong xóm, hoặc kèm anh đi bộ chút đỉnh và kể cho anh nghe những tin tức sinh hoạt của hội thánh. Cứ mỗi buổi sáng, một trong những người bạn trong cộng đồng đức tin đến trước cửa nhà anh, sẵn sàng dành thời giờ cho anh. Họ thực hiện công việc này cả 10 năm trường. Mục sư của hội thánh này đã khẳng định rằng những người tín đồ này, chính họ đã được từng trải trong ân điển của Đức Chúa Trời, và họ bây giờ đáp ứng bằng cách sống của họ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta phục vụ cho tha nhân, cho những người xung quanh chúng ta, cho những người đồng đức tin chúng ta, cho những người nhà của chúng ta, cho những kẻ lân cận của chúng ta, chính là chúng ta bày tỏ cái tinh thần phục vụ Chúa. Để kết luận, thưa quý vị và các bạn, các môn đồ xin Chúa thêm cho họ đức tin, nhưng không chỗ nào ở trong Kinh Thánh cho biết rằng Chúa chấp nhận lời yêu cầu của họ. Thật sự họ không cần phải thêm đức tin. Điều họ cần là bày tỏ bổn phận và trách nhiệm của mình đối với Chúa và những kẻ xung quanh mình. Đức Chúa Giêsu sẽ ban cho họ điều họ cần, nhưng trước hết họ cần phải có tinh thần sẵn sàng phục vụ Chúa như tiên tri Ê-sai. Có tụi đây si nhãi sai tôi. Thưa quý vị là những tín nhân Cơ Đốc, quý vị có tinh thần sẵn sàng như vậy chưa? Hãy thưa với Chúa rằng có tụi đây si nhãi sai tôi. Còn quý vị là những người chưa phải là các tín nhân Cơ Đốc, mời quý vị đến với Đức Chúa Giêsu, tiếp nhận hồng ân cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu. Rồi quý vị sẽ dấn thân, quý vị sẽ bày tỏ cái lòng nhiệt huyết của mình và sự bền đổ để phục vụ tha nhân và phục vụ Chúa, đồng thời dẫn đưa đức tin của chính mình đi đến cuối đoạn đường của cuộc đời, hầu cho nắm chắc sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Khi Ngài trở lại trần gian này, Ngài sẽ ban mão triều thiên của sự sống đời đời trong sự ban cho của Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.